thể ý niệm ngạo mạn tự nhiên không còn. Đây là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta trong đời quá khứ, là chư Phật vị lai. Nghĩ đến điều này thì sanh khởi tâm cung kính, thì sanh khởi chân tâm lễ kính chư Phật. Đích thật là chúng ta ở thế gian này không phải là một đời một kiếp, mà là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh đều có mối quan hệ, là mối quan hệ mật thiết. Tuy trong đời này không quen biết, nhưng trong nhiều đời nhiều kiếp trước cũng là người một nhà. Ở Tây Phương cũng có rất nhiều người nghiên ở phương Tây cũng có rất nhiều người nghiên cứu khoa học. Trong nửa thế kỷ này, họ nghiên cứu đời trước và đời này. Ở phương Tây đã có phong trào nghiên cứu về sự luân hồi. Chúng tôi thấy có rất nhiều báo cáo nói rõ con người đích thật là có đời trước. Chứng minh lời Phật nói là chính xác, không phải là vọng ngữ. Tương lai tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. Tại vì sao? Vì họ có Phật tánh. Chúng ta biết tất cả chúng sanh, bao gồm cả muỗi, côn trùng, kiến, những loại động vật nhỏ này đều là cha mẹ của ta trong đời quá khứ, đều là chư Phật vị lai. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta như vậy thì tâm ngạo mạn không còn nữa, thì gọi là tu, thì gọi là chân tu hành. Một chữ sau cùng là nghi. Nghi là hoài nghi, bất năng quyết đoán, bất liễu thị thiện tắc khả thân, thị đạo tắc khả tiến. Chữ nghi này, Phật tại trong kinh Đại Thừa nói, nghi là chướng ngại lớn nhất trên con đường Bồ Tát. Nghi là cái gì? Là hoài nghi lời dạy của bậc thánh nhân. Đích thật là chướng ngại lớn nhất, đã bỏ lỡ cơ hội trong đời này. Chúng ta phải đoạn nghi sanh tính. Phải phá nghi bằng cách nào? Thì phải có trí huệ. Trí huệ chưa khai thì không có cách nào phá trừ nghi hoặc. Trí huệ khai, bạn mới có khả năng quyết đoán, thân cận thiện pháp, thân cận thánh hiền. Thì mới có thể đạt được sự lợi ích, thành tựu đạo đức của mình, thành tựu học vấn của mình, nâng cao cảnh giới của mình. Trong đời người, việc vui sướng nhất là thân cận thiện pháp, thân cận bậc thánh hiền. Nhưng trong xã hội hiện nay, càng ngày càng ít sự vui sướng này. Tại vì sao? Vì người đọc sách thánh hiền không còn nữa. Trong xã hội hiện nay, người đọc sách thánh hiền, theo nhãn quan của người đời, nhìn họ thì như thế nào? Là người cổ hủ, không hợp thời, không thiết thực. Cho nên mọi người đều dùng một nhãn quan khác để nhìn họ. Những người cổ hữu cũng cảm thấy muôn ngàn cảm khái. Nên biết rằng cái thế gian này thay đổi hư huyễn vô thường, tất cả sự thay đổi hư huyễn là duy thức sở biến. Thức là cái gì? Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta hãy chú tâm mà xem xét cách nghĩ của họ, cách phân biệt của họ, cách chấp trước của họ là đúng hay là sai. Có tương ứng với quy luật tự nhiên hay là không tương ứng? Trong kinh Phật gọi quy luật tự nhiên là tánh đức. Còn nhà Nho gọi là bản thiện. Trong sách Đại học thì gọi là minh đức. Thân dân chỉ ư trí thiện. Phải tương ứng với những điều đó thì thế giới này sẽ tốt đẹp. Nếu trái với những điều đó thì thế giới này dĩ nhiên là có tai nạn dữ dội. Các hung quả phước là do khởi tâm động niệm của đại chúng trong xã hội, từ lời nói hành vi tạo tác thì thấy được rất rõ ràng, thấy được rất minh bạch. Đây là bậc trí giả, tức là người có trí huệ, chịu phát tâm giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ thì gọi người này là nhân giả. Họ thật là nhân từ. Biết những việc khó làm mà họ có thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như vậy. Khổng Lão Phu Tử cũng là người như vậy. Tại trong lịch sử chúng ta có thể thấy, nhìn từ thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Lão Phu Tử mãi cho đến ngày hôm nay, trong 3.000 năm, mức độ của luân lý đạo đức không ngừng mà hạ thấp xuống, không có nâng lên. Năm xưa Khổng Lão Phu Tử còn tại thế, ngài rất cảm thán. Ngài cảm thán luân lý đạo đức của con người trong xã hội thời đó, nếu đem so với thời đại Nghiêu Thúng Vũ Thang thì mức độ hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng chúng ta lại nhìn từ thời đại của Khổng Lão Phụ Tử cho đến ngày nay, có thể nói là hạ thấp xuống tận đáy. Hạ thấp xuống tận đáy nghĩa là thế nào? Là hoàn toàn không còn nữa. Trong thế giới ngày nay, thật tại mà nói, đại chúng trong xã hội khởi tâm động niệm đích thật là tham sân si mạng nghi. 100%. Trong thời đại thượng cổ, vào thời Nghiêu Thuấn Vũ Thăng, lòng người của xã hội thời đó không có tham sân si mạn nghi. Lòng người của thời đại đó như thế nào? Không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Một trăm phần trăm là thiện căn. Còn ngày nay 100% là tam độc. Chúng ta hợp lại mà nói là ngũ độc. Cách thời gian bất quá là 4-5 ngàn năm. Vào thời đại 4.500 năm trước, nếu chúng ta đem năm điều này mà tính vào thì gọi là ngũ thiện căn. Đại chúng trong xã hội thời đó trong tâm đều có ngũ thiện căn. 5.000 năm sau, tức là ngày nay, đại chúng trong xã hội trong tâm đều có ngũ độc. Hiện nay không có khả năng phân biệt thiện ác, không có khả năng phân biệt tà chánh. Vậy thì bạn phải làm sao đây? Bạn làm việc tốt, chẳng những người ta không cảm kích bạn, trái lại còn oán hận, còn muốn làm hại bạn. Có nên làm hay không? Vẫn phải nên làm, không thể không làm. Chúng ta làm, chúng ta biết, tự mình tu được một tí phước, nhưng không hưởng phước trong thế gian này. Không hưởng phước trong thế gian này, chúng ta đi đến đâu để hưởng phước? Nếu không cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hưởng phước ở trên cõi trời. Người thật sự minh bạch, người thật sự giác ngộ, biết rõ cõi trời không cứu cánh, nên họ quyết định cầu sanh tịnh độ, lấy thiện, lấy đoạn ác tu thiện để làm tư lương tu tịnh độ. Người khác đối với ta bất thiện, ta phải dùng chí thiện đối xử với họ. Người khác đối xử với ta hư ngụy, ta phải dùng chân thành đối xử với họ. Họ đi đường của họ, ta đi đường của ta. Bạn hỏi vì sao tôi phải làm như vậy? Vì ta đi là con đường Bồ Đề, ta đi là con đường Bồ Tát. Họ đi là con đường lục đạo, gọi là đường ai nấy đi. Tiêu chuẩn của mỗi một con đường cũng khác nhau, ta còn không thể bỏ tiêu chuẩn của mình. Nếu ta bỏ tiêu chuẩn của mình thì là sai rồi. Chúng tôi giới thiệu đoạn văn này thì đến đây lại xem tiếp điều thứ tư là chúng sanh trược. Kiến tư sở cảm, thô tệ ngũ ấm hòa hợp, giả danh chúng sanh, phi hân yếm chi hạnh, tất bất năng độ. Cái danh từ chúng sanh vốn nghĩa là những hiện tượng là do các duyên hòa hợp mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Phật tại trong kinh thường gọi chúng ta là chúng sanh. Cách xưng hô này rất hay. Tại vì sao? Vì từ cách xưng hô này đánh thức chúng ta giác ngộ, khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Thân thể của chúng ta là hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh ra, nói rõ cái thân này không phải là thật. Là do các duyên hòa hợp mới sanh ra cái hiện tượng này. Nếu các duyên phân tán thì cái hiện tượng này không còn nữa. Bạn không thể coi cái thân này là thật. Nếu bạn coi cái thân này là thật thì là sai rồi. Cái hiện tượng này do đâu mà có? Câu thứ nhất nói được rất hay. Kiến tư sở hoặc. Kiến tư tức là duy thức sở biến, cũng là trong Kinh Giáo Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể của chúng ta cũng là do tâm tưởng sanh. Kiến tư chính là tâm tưởng, cũng là thức biến. Tất cả các pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Đây là chân tướng sự thật của vũ trụ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói toạc ra cho chúng ta biết rõ, thức tỉnh trở lại. Những hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh ra không thể nói là có, cũng không thể nói là không. Nếu bạn nói là không, rõ ràng hiện tượng là có. Thấy nghe hay biết của bạn, bạn có thể cảm nhận tiếp xúc được. Nếu bạn nói là có, nó sanh ra ở đâu thì diệt ở đó. Sanh diệt từng sát na, niệm niệm không ngừng. Cho nên không thể nói nó là có, cũng không thể nói nó là không. Bạn phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Thô tệ ngũ ấm hòa hợp. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Trước tiên chúng tôi xin giải thích đơn giản hai chữ ngũ ấm, sau đó lại giảng đến giả danh chúng sanh. Ấm có nghĩa là che đậy. Che đậy cái gì? Là làm chướng ngại tự tánh của chúng ta, cũng là duy tâm sở hiện, đã làm chướng ngại tâm tánh. Năm thứ ấm này đã làm chướng ngại tâm tánh của chúng ta. Chúng ta bị mê trong năm thứ ấm này vì chúng ta không hiểu rõ chân tướng của năm thứ ấm này. Thử khiến cho chúng ta đối với tất cả vạn sự vạn pháp trong vũ trụ sanh ra cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm. Cho nên gọi nó là ấm. Trong năm ấm, ấm thứ nhất là sắc. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói thì sắc là vật chất. Tứ đại địa thủy hỏa phong, đất nước lửa gió là thuộc về vật chất. Vật chất có bốn đặc tánh lớn, tuyệt đối không thể tách rời bốn thứ tánh chất này. Đất nước lửa gió là đặc tánh của nó. Bốn chữ này đều là tỷ dụ, đều là những từ để hình dung nó. Đất là một vật thể, chúng ta có thể thấy được. Vì nó là một vật thể nên có thể rờ mó được. Có những vật thể rất nhỏ, nhục nhãn của chúng ta không thể thấy được. Phật nói thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy được vi trần. Vi trần cũng không phải là nhỏ nhất, còn có những thứ càng nhỏ hơn vi trần, như sắc tụ cực vi chi vi, đó là những thứ nhỏ nhất. Nhưng A-la-hán không thấy được cực vi chi vi. Vậy ai có thể thấy được? Phải là bậc Bát Địa Bồ Tát mới có thể thấy được. Bậc Bát Địa Bồ Tát là bất động địa, có thể thấy được cực vi chi vi. Cực vi chi vi là căn nguyên. Của vật chất, hết thể tất cả vật chất đều là do nó tổ hợp thành. Cho nên cực vi chi vi là nhỏ nhất trong vật chất. Nhà khoa học hiện tại đã phát hiện, cũng nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhà khoa học dùng phương pháp phân tích, đem vật chất chia thành phân tử, đem phân tử lại chia ra, thì phát hiện phân tử là do nguyên tử tổ hợp thành. Lại phân tích phân nguyên tử thì ra nguyên tử là do nguyên tử hạt và điện tử tổ hợp thành. Điện tử vẫn còn có thể chia nhỏ, nó do lập tử tổ hợp thành, lập tử vẫn còn có thể chia ra được. Trong kinh Phật gọi là cực vi chi vi. Nhà khoa học hiện tại có tìm được điều này hay chưa? Họ chưa tìm được. Nhà khoa học biết có vật chất rất nhỏ, nhưng kính hiển vi của khoa học hiện tại cũng vẫn không thể thấy được. Chúng ta phải đợi đến khi khoa học tiến bộ hơn nữa, xem nhà khoa học có thể hiểu được cực vi chi vi hay không, như Phật tại trong kinh nói đó. Chúng ta được biết gần đây nhà khoa học đưa tin, nhà khoa học nói nguyên điểm của vũ trụ, chúng ta có thể giả thiết dùng một sợi tóc không thô như vậy. Chúng ta giả thiết dùng một sợi tóc, đem sợi tóc này cắt ngang, cắt mặt cắt ngang của sợi tóc là mặt bằng hình tròn, đường kính mặt bằng hình tròn. Xếp những vi trần ngang đường kính, xếp những vi trần cực vi chi vi có thể xếp được bao nhiêu? Mặt bằng của sợi tóc cắt ngang, xếp những vi trần cực vi chi vi có thể xếp được 100 vạn ức ức ức. Kính hiển vi hiện nay không thể thấy được. Đường kính mặt bằng của sợi tóc cắt ngang có thể xếp được 100 vạn ức 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 cực vi chi vi. Những hạt cực vi nhỏ như vậy thì không có cách nào nhìn thấy được. Trên lý luận thì nhà khoa học chỉ phát hiện được như vậy. Mỗi một hạt cực vi nhỏ như vậy, nó có bốn hiện tượng. Đất nó là vật chất, nước nó có độ ẩm, lửa nó có độ nóng. Trong khoa học hiện nay gọi là dẫn điện âm hay điện dương. Nước là điện âm, lửa là điện dương. Gió nó là động, không phải là đứng yên. Hết thể tất cả vật chất hiện tượng đều là động. Nếu nó không động thì sẽ không tồn tại. Đây cũng là các nhà khoa học hiện tại phát hiện được điều này. Nhà khoa học hiện tại nói thế giới không có vật chất. Vật chất là gì? Vật chất là một loại hiện tượng chấn động. Theo cách nói này rất có lý, thì tương ứng với trong kinh Phật đã nói. Cho nên nó là do từ chấn động sanh ra những hiện tượng. Đó là nói vật chất có bốn thứ đặc tính. Thế nhưng vật chất cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó nhất định không thể rời khỏi cái tâm. Đặc chất của tâm cũng có tứ đại. Vật có tứ đại, tâm cũng có tứ đại. Tứ đại của tâm là gì? Đặc tánh của tâm là thấy, nghe hay biết. Dù vật chất càng nhỏ, nó cũng không bao giờ mất đi đặc tánh của nó. Cho nên gọi vật chất là pháp tánh. Gọi động vật là Phật tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh, không phải hai cái tánh. Chỉ có một cái tánh, hoàn toàn là tương đồng. Tánh là tâm, là chân tâm. Chân tâm và bản tánh đều cùng một ý nghĩa. Có lúc chúng ta gọi nó là tâm tánh. Do tâm tánh sở hiện, vật chất là do tâm tánh sở hiện. Nó trở thành vật chất. Nó đã trở thành vật chất thì có bốn đặc tính lớn. Đó là đất, nước, lửa, gió. Cho nên đối với cái gì mà gọi là vật chất, chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Vật chất rốt cuộc là một thứ gì? Từ cái nhỏ nhất có thể hợp thành lạc tử, hợp thành điện tử, hợp thành nguyên tử, hợp thành phân tử, rồi lại hợp thành tất cả vạn vật. Hết thể những gì lục căn của chúng ta có thể tiếp xúc được, tất cả hiện tượng vật chất, tất cả động vật, thực vật và khoáng vật cho đến hư không đều là thuộc về hiện tượng vật chất. Bạn phải hiểu rõ chân tướng của nó là gì thì bạn mới không bị nó làm mê hoặc. Khi bạn tiếp xúc với hiện tượng vật chất, bạn không khởi dậy tham sân si mạn nghi. Bạn đã hiểu rõ thì không bao giờ khởi dậy. Nếu bạn không hiểu rõ thì bạn nhất định khởi dậy tham sân si mạn nghi. Tánh đức năng hiện năng biến trong tự tánh của bạn thì bị chướng ngại. Nên gọi là ấm, là sắc ấm. Bây giờ thời gian đã đến.